âm đạo đó thì thường thường họ cứ thấy cái gì mà đi đến cơ đồ tâm linh đó, thì họ hướng này về
đó đúng.
Nhưng mà thực sự ra chúng con cũng chỉ là những người mà đứng lên để mà làm những cái việc ý muốn của quý vị bạn đạo. Và vì lý do trước cái thiền viện trước về sang một bên là bởi vì thấy thì nói không quý vị bạn đạo có thì cái chuyện nói ra nói vô rồi đâm ra nó không có thành tựu được. Vì thế nên nó xảy ra cái vụ việc này. Thì nhân tiện ngày hôm nay con chính con muốn trình đến thầy là chúng con làm như vậy để thấy rằng giấy trắng mực đen mà chúng con không có một cái ý đồ gì hết cả. Thầy để cho thầy chứng cho cái lòng của chúng con là như vậy.
Không xét,
dạ.
Ai không xét,
dạ.
Không xét là nó hư. Không xét, xét ra là mình đã có rồi, tại sao đi mua thêm cái nữa. Được không?
Dạ.
Tại không xét. Rồi hô lên thì ta đâu có biết, bản thảo đâu có biết, ủng hộ liền nữa chứ. Nhưng mà chúng con đâu có biết hậu quả. Bây giờ nghĩa là tôi thấy những cái thiền đường bên Mỹ đi tới chỗ không có tốt. Mà Úc Châu hay ra là phải tốt. Còn ra không có bao giờ bị thất bại nữa. Úc Châu không có bao giờ thất bại nữa. Là khi ra rồi là ngon lành rồi. Cho nên chú trí tính kỹ lắm. Đâu đó nó đàng hoàng, chú trí qua đến thiền đường, thiền viện bên Pháp, thiền viện bên chỗ này chỗ nào chú coi rồi. Cho nên cái đó không có được. Phải làm căn bản trước, giữ vững trước rồi mới là nuôi được. Nuôi không được. Bây giờ mua cái nhà mà nuôi chú có chết cha rồi. Nuôi người hết chứ con chứ. Không có con ăn sao. Trên những cái thiền đường nhỏ nhỏ này được, các bạn phát tâm giúp đi. Anh chị Phương rất tốt. Anh chị Phương rất tốt. Những cái tâm hồn đó là khó kiếm ở đây. Chúng ta phải ủng hộ cái đó. Tôi đồng ý nhất.
Thưa thầy, vấn đề con xin nhường lại cho anh Phương để anh biết được cái vấn đề này. Lân Quản đã tâm được phát tâm. Xin anh Phương để cho con được gạt cái hồ sơ này mọi người.
Đây là thiền viện Thịnh Minh, anh tương đối anh Trình cũng đã đầy đủ. Nhưng mà cái thực ra cái tâm của tụi con đó, tụi con nghĩ cái việc rất là giản dị, cũng rất là bình thường. Thành ra cái việc gì mà không trái với lương tâm, không phản với đạo lý, thì chúng con nghĩ rằng cái đó có thể làm được. Thì người đời đôi khi yếu cái quan điểm của mình, rồi suy diễn thế này thế kia thế nọ. Tụi con sống ở đời, tụi con đã chán mà tìm tới đạo, mà cứ nếu mà tinh thần của vô vi rồi cũng suy diễn, cũng tùm lum tà la cũng vậy, thì tụi con xin chấp nhận hết. Tụi con không có thanh minh. Riêng về vấn đề mà anh em cái việc thiền viện đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc này nó có nhiều phức tạp. Mặc dù cái sự suy nghĩ con rất là đơn giản nhưng có nhiều phức tạp lắm. Nhưng mà đây cũng là cái nguyên nhân để thúc đẩy cho cái thiền viện vô vi Úc Châu tiến nhanh hơn, chứ thật sự không phải là xa lạ. Nếu mà người đời hay là anh em đồng hành đạo mà hiểu rằng xé lẻ thì chúng con chấp nhận bị cái chuyện đó. Cái chuyện đó xưa kia bà Thị Kính đó, cũng đã chịu hàm quan rất nhiều mà bà cũng cam lòng, cũng lập tin chấp nhận hết mọi việc. Thì tụi con không theo nổi cái gương đó, nhưng mà ai hiểu thế nào thì cái chuyện đó thì cũng là cái điều tốt mà thôi. Còn riêng vấn đề mà nếu cái quỷ mà anh em đã lỡ thu góp rồi thì chúng con theo lời dạy của thầy thì chúng con luôn luôn bao giờ phải phân lời. Nhưng mà cũng con xin có một phần đề nghị nhỏ là nếu mà nào mà có phần đó thì chúng con xin hoàn lại cho vị đó, để chờ sau này thiền viện mà thực hiện được rồi thì sẽ đóng góp thêm cho cái sinh hoạt hay là cái gì mà cần thiết, hay là mua quà tặng cho thiền viện, một cái vật dụng nào đó, một hệ thống máy hay là một cái bàn, cái ghế hay là mua sơn, mua xít, hay là một cục gạch hay là hòn đá, gì nó cũng tốt. Mà riêng thầy thương tụi con, hiểu được tụi con thêm những cái thiền đường. Thì thực ra cái thiền đường này đó, thì đối với con không có gì nặng nề lắm. Cái xít tụi con còn lo được, tụi con còn đi làm, còn lo được. Thì chúng con ráng cố gắng hết sức của mình, để rồi cái hạnh của thầy và cái hạnh của các bạn đạo khác, tụi con đời đời không theo nổi. Thì vì không lẽ vì một chút cái vất vả, vì một chút cái thị phi, hay là vì một chút cái chuyện mà mình đánh giá như vậy rồi tụi con mới bắt buộc anh em phải đứng ra cùng lo lắng với con, cùng đánh giá mà chia sẻ với con cái chuyện đó. Bởi vì ở Việt Nam còn rất nhiều bạn đạo thơ từ con nhận đây, họ khổ lắm, họ cần tiếp một chút hơi để được sống còn. Ta cần giúp ngoài cái bàn đạo còn có nhiều những đồng bào khác là ruột thịt của tụi con. À, thì xứng đáng được hưởng đó, hưởng cái sự giúp đỡ đó hơn là cái khả năng tụi con có thể làm được. Thì tụi con đến như nào mà chúng đuối sức quá thì tụi con sẽ giống lên một tiếng nói xin mời anh em giúp đỡ thêm. Nhưng bây giờ thì cái sự hỗ trợ đó đối với dân tộc Việt Nam hay là đối với bản đạo Việt Nam con thấy rất là cần thiết, cũng như con số bản đạo hiện còn đang phải chạy tị nạn họ cũng lâm cảnh rất là túng thiếu, cái chuyện đó cũng cần thiết hơn. À, thì riêng phần con thì con nói lên cái ý kiến của con như vậy. Còn trên đường bởi mê bình con cũng đã từng thưa với thầy là anh Cương là một cái hạnh hy sinh rất cao, ở trên thế gian này kiếm được những người như anh Cương không phải là nhiều, nhưng mà tại vì trong thời gian còn điêu luyện, à, mình anh Cương còn nắm trong sách vở nhiều quá, hiểu cái khuôn thước cũ để áp dụng trong cái phương thức cũ, trong cái thời đại cũ. À, thì chưa hiểu được, chưa dung hòa được cái thời đại mới, chưa quyến chuyển được, thích hợp, thích ứng được cái thời đại của cái cơ tiến hóa ngày nay cũng như cái thời đại đại đồng ngày nay. Nhưng mà chúng con làm bất cứ chuyện gì, chúng con cũng nhìn nhận là có thầy, có bên trên và có bạn bè. Thì cái việc mà những việc làm của chúng con, của anh Cương đó, thì anh Cương cũng nghĩ là anh Cương cũng còn có thời gian làm việc đồng để mà lo lắng được. Thì cái việc của anh Cương mà thầy ban ơn là để giúp đỡ cho anh Cương số tiền để anh Cương hoàn trả, à, để mà đạo cho sống hơn hay hoàn trả ngân hàng cho tốt hơn, thì cái chuyện đó xin con xin để anh Cương quyết định, con không có ý kiến.
À, cho nên sự phát tâm của anh chị cũng như sự phát tâm của anh chị Cương, mà nếu anh cảm thấy rằng bản đạo giúp tiền nó có thừa mà anh muốn đóng góp cho cái thiện đường bản đạo lai vàng, đó là một điều vĩ đại. Tôi đã nói này rồi. Rồi bây giờ cái số tiền này mà anh không cần, anh mở cái quỹ cứu khổ, có gì đâu, mở quỹ cứu khổ. Anh thấy rằng những sự đau khổ của đồng bào, những sự đau khổ của những bản đạo ở Việt Nam, nhưng mà anh phải xét cho kỹ, tôi giúp rất nhiều. Ngay bây giờ chúng tôi cũng đang gửi tiền, nhưng mà không có lá thơ nào mà không thiếu tiền. Phải nhớ kỹ, phải điều tra kỹ. Có một số tôi giúp, nhưng mà ăn rồi như ông vua, sống như ông vua, tôi đã ngưng rồi. Tôi cũng phải điều tra, chứ không phải là tin nơi văn chương của lá thơ rồi bị gạt ngay trong trại, trại tị nạn. Bạn đạo bên Mỹ phát tâm nhiều lắm, nó mượn hình cô gái đẹp gửi cho em, thế nào anh cũng lo bảo đảm cho em qua. Biết này nó là single độc thân, anh mua cho em cái camera, mà bà đó là bà già năm mấy tuổi lấy anh thì đẹp. Rồi anh kia đòi mua tư pha điều tra, bởi vì trong đó tao đến, tôi đã sống ở trong đó rồi, tôi biết nó làm cái giả tạo để nó gặp. Đúng, điều tra bà già năm mấy tuổi mà lấy cái hình cô gái thiệt đẹp, anh kia tính một camera nữa mấy chục phần đó, cái đó đừng có để người ta lợi dụng cái thiện tâm của mình. Nhưng mà anh cứ lập cái quỹ cứu khổ rồi mình xét cái tình trạng nào mình giúp đỡ. Như tôi bây giờ ở Manila thì giao mấy bà sư bà sống, bà thấy là người này ngoại quốc có người thân, người kia không có người thân, thì phải giúp những người không có người thân thật sự đau khổ, là không tiền đi mổ nên này kia nào chức cho trong cái quỹ của tôi. Tôi để Vovi International mở trong cái công ở Manila. Còn kỳ này tôi qua tôi đóng hai cuộc nhà, mà trước khi qua tôi đã gửi $500 phần của tôi làm ra rồi, tôi đóng. Còn bản đạo khắp các nơi phần đó thường xuyên, cái đó là trực tiếp giúp mấy người bản đạo, mấy người kia mà đồng bào đau khổ rời quê hương, không tiền gửi thơ, không tiền gì đó, là mấy bà sơ đó. Cái quỹ lúc nào cũng có tiền. Rồi mấy bà cũng nói rằng tôi không có thế nào mà nói một tiếng, người ta cho 20.000 peso. Tôi nói một tiếng là cho tôi đi xin. Tôi đi xin cho, tôi có mặt ra đây tôi đi xin nè, tôi đem tiền đó mà. Mấy bà sơ bà quý lắm, bà có báo cáo ha. Nếu ở đây mà có gửi tiền thì bà sẽ gửi cái report đàng hoàng, giúp ai tiền gì. Đỡ có cô thư ký lo. để cho mình. Bây giờ tôi đã thí nghiệm trong Palawan, tôi đưa gửi một lần $1,000, mà tiền của tôi á, tôi kiếm được, tôi gửi đó, tôi chăm cứu người ta có tiền tôi gửi, tôi đưa vô, nó nói ông Tám gửi cho gia đình tôi sạch chơi, nó không phát cho người ta. Rồi nó hứa qua Mỹ trả, nó bị trúng luôn. Rồi từ đó tôi ngưng, tôi mới giao mấy bà sơ bà làm đàng hoàng, thì có đi có đàng hoàng, mình coi bà giúp đúng, giúp những người đau khổ.
Thì ra thì chúng con có phương thức mà chúng tôi cũng không có thể gửi bừa bãi cho những người mà thích hơn. Nhưng mà quên là Việt Nam đó, có số anh em chúng con biết rõ cái tư cách người đó, thật sự những người đó dám hy sinh và công tâm làm trong sạch. Chúng con chuyển về trong số anh em đó rồi tìm những người nào trong túi thiếu đó, giúp hơi cho bạn bè, anh em, bạn đạo hay là bạn đồng bào để giúp hơi thêm sinh sống cho họ.
Như tôi bên Việt Nam thì có Đỗ Văn Ngà đại diện cái tủ thuốc của chúng tôi ở Bình, từ Bình Tháp ở Mai Mốt, rồi chú Ngà mới đem ra phân phối cho người đồng bào trên đó. Khi thiếu tiền cho hay, khi thiếu thuốc của chúng tôi từ Bình Tây, Bình Tháp ở Bình Pháp nó cũng có cái quỹ khu khổ, mà phải chọn một người bạn đạo liêm chính và phát tâm. Chứ còn mỗi lá thơ, mỗi gỡ là phải có quỹ khu khổ. Tôi bị nhiều rồi. Nói kinh nghiệm dân đi, trên mỗi thuyền đường đều có cái quỹ cứu khổ. Thì bạn đạo tới nhiều người, người ta muốn không muốn để tên đã nói tôi cho tôi gửi 50% để cứu khổ đó, mình giúp họ đó. Còn nếu các bạn mà muốn giúp thuyền đường nếu bên là anh Cương muốn không nhận, anh Duy Cương không nhận, cái tâm cũng như anh Phương là quá tốt rồi, thì anh thấy mới quỹ cứu khổ người ta.
Thì sinh hoạt hôm nay cũng là hơi quá thì giờ một chút xíu. Thì chúng ta xin tạm ngưng ở đây để suy nghĩ. Chúng ta có nhiều thời giờ gặp gỡ thầy nữa.
Thầy ơi, chuyện là không nữa hết rồi.
Nghe sao quay.
Đây là Phật Tế Công.
Thư Ấn Độ.
Nhớ rồi.
Xin mời anh Tân. Vô hết rồi. Anh này ngồi rồi, vô. Cứ ngồi trước này.
Ngồi đây nha. Dạ.
mà thầy con xin đảm chủ đề hồi sáng thầy nói đó, thì là anh em chúng con đã phát tâm làm thiền viện và đã có một số phần đạo gửi tiền về ủy ban. Thì thầy dạy là cái thiền viện thì không nên làm bây giờ, tại vì hiện tại có lẽ nhu cầu không cần thiết, mà hiện tại chúng ta đã có thiền đường và thiền đường đó cũng chưa tận dụng được khả năng của nó, mà hơn nữa số tiền lại còn thiếu. Thì theo thầy dạy là nên dùng số tiền đó để đưa qua thiền viện
thay vì gần hơn thiền đường,
thay vì là thiền viện thì đưa thiền đường. Thì cái lời dạy cho chúng con thấy là quá hay, nhưng mà theo con thì ý nghĩ của con á, thì tại vì mình kêu gọi là làm thiền viện thì tất cả các bạn đạo khác đã phát tâm và gửi tiền về để làm thiền viện, mà bây giờ á thì ủy ban lại chuyển hướng qua làm thiền đường. Thì như vậy có thể cái diện đó là chắc lẽ là anh em không chấp, nhưng mà con nghĩ là nó làm như vậy là không được trung thực cái ý của những người bạn đạo.
Cho nên bởi vì cái lúc ban đầu mà không có xét kỹ là nên tôi muốn đẻ thằng con trai, trời ơi đẻ thằng con trai phải nuôi nó chứ, đẻ rồi thôi hả? Cho nên thiếu xét, thiếu trí ở trong chỗ đó, làm việc mà thiếu trí. Cho nên bây giờ mình vun bồi thêm để mình nói, mình nhìn nhận rõ là mình thiếu trí, rồi bây giờ mình làm một cái cho nó tốt hơn. Cái căn bản cái bàn đạp mình đứng này, muốn có thiền viện thì thiền đường trước, rồi thiền viện sau, thiền đường để ra chứ không phải thiền viện để ra thiền đường. Để hiểu chỗ này, thiền đường trước có một số người tu đàng hoàng tinh tấn ra ảnh hưởng xã hội, người ta mới tới, rồi ta mới đóng góp. Ta không muốn bật sức mà có thiền viện mới lớn lên. Căn bản mà không lo, đi lo cái Uber, cái không đúng. Cho nên mình thấy rõ, mình thấy được cái lúc mà mừng, ai cũng muốn có cái thiền viện để trợ Phật chính. Bộ thiền đường không có trợ Phật sao? Có tâm, có nhiều người có tâm là có trợ Phật phải đến. Thấy không? Cho nên bất cứ hiểu lãnh nào mà có tâm thì trợ Phật phải đến. Mà lúc đó càng người chúng ta càng tu thực, bằng thực chất của chúng ta, thì chúng ta ảnh hưởng mọi người, thì lúc đó cái sự nhu cầu nó đòi hỏi thiền viện rồi. Cái đó là bắt buộc phải có, tự nhiên người ta đòi hỏi. Thấy không? Mà mình đã có một cái chương trình rất tốt, là có một cái xưởng sản xuất, lấy cái tiền đó mua thiền viện, chọn người ở thiền viện và nuôi thiền viện. Cái đó quá tốt rồi, là Úc Châu hẳn nhất, không có còn nghĩ cái chuyện khác nữa. Còn những chỗ khác bây giờ người ta muốn có như Úc Châu không được. Người ta để ta thấy rõ cái tương lai, ai nuôi nó. Bây giờ mình vô mình cũng thấy rồi đó. Thấy chưa? Thì cái chuyện mà mình trình bày với bạn đạo từ thiền viện thì trở lại thiền đường, thì đó là đi làm cái chuyện căn bản chứ không phải làm bậy. Thì đúng hơn. Rồi bây giờ mình ôm bạc mình đi cất cái thiền viện, trong lúc thiếu trước hụt sau, ôm 30.000 lên rồi, mua đám đất không là 30.000 rồi, rồi cất cái cầu tiêu là 8.000 rồi. Đừng nói cái khác, nói cầu tiêu thôi 8.000. Rồi để cho người ta lên, người ta trải tăng, người ta này kia kia nọ, người ta nằm đó, người ta thiền đó. Còn khổ hơn thiền đường nữa. Chỉ cần mỗi giờ ta thiền đường mà, mỗi một chiều đi làm về có cơ hội tụ họp hết. Ta lấy cái tiền đó anh em thiền khỏe một chút đi ha, rồi uống ly nước, ăn miếng bánh, ăn cơm gì đó, với nhau như trong gia đình, sống với nhau trong cái lúc mình xa quê hương hải ngoại, và bây giờ mình có một nơi nương tựa để tạo một sự đầm ấm do sự phát tâm của gia chủ. Cao mình phải cái đền ơn người ta, ta đã phát tâm cái chỗ cho mình, mình không biết tu mà để đáp lại cái sự ấm áp đó. Thấy không? Rồi nên cho một tháng tôi mới tới một lần nữa, lâu lâu tôi mới tới một lần, càng ngày nhìn nhau mới có cơ hội sửa cho nhau, cái đó nó mới nhanh hơn. Còn hàng tuần nhìn nhau mới có cơ hội sửa cho nhau. Còn cái này lâu lâu mới tới, rảnh có thầy Tám tới tôi mới tới, có thầy Tám xích bay tôi tới được gặp ông Phương. Cái đó là bậy đó. Ông Phương ông phát tâm lớn chiếc máy, ông lớn chiếc máy là để độ người ta. Thì mình tại sao mình tới đây mình nghiên cứu với ông, để mình tu, mình tiến nhanh hơn, chọn con đường tốt để mình cống hiến với xã hội. rồi địa phương nào mà có người ta phát tâm, mình cứ việc tới để mình nghiên cứu. Cái nào mà tầm bậy thì mình xuống thẳng mình sửa đó, ảnh hưởng đó. Mình cố gắng mình tu cho đúng lời dặn để mình ảnh hưởng đó. Thì tự nhiên nó lần lần nó đi tới tốt à. Nó mà tha hồ cái thiện kiếm không. Khi mà mọi người ý thức được cái việc gì bất vụ lợi và phần hồn nó trường tồn, thì tiền có nghĩa lý gì đó với người đó. Thấy không? Cho nên cái chuyện mà nói bây giờ à, thôi các bạn giữ lời hứa, các thiền viện khi quyên tiền các thiền viện rồi hỏi tương lai, một cái chương trình phải hoạch định, cái chương trình phải làm trước cái project đó, ai là người bảo vệ. Cho nên hồi mà anh Chí muốn cấp thiền viện là phải hỏi bên chính phủ, mà thì vì anh muốn xin một cái hội á là anh phải đóng tiền assurance 402 là đóng rồi. Mà xuống đây nói là tôi làm hội rồi không có cho làm nữa. Thì tiền có assurance khó đàng hoàng, đóng assurance rồi. Trước ở New South, cái luật của New South Wales khác mà luật của Melbourne khác. Luật của New South Wales là anh muốn hội như vậy là anh phải đóng assurance. Người ta ra vô, người ta trật té theo ai đấy. Luật ở đây nó vậy. Tôi có giấy assurance đàng hoàng, đóng rồi. Có police assurance đàng hoàng. Là anh đi làm, anh Trí làm đúng theo luật của chính phủ. Nhưng mà tới đó là ngưng, nó không cần anh. Tôi nói sao không cần, bởi vì ở dưới này người ta đã ký giấy cho anh làm, cứ việc làm thôi. Nhưng mà anh có hạ lệnh là điện thoại rồi, không dám đó. Mà cái câu chuyện người ta nói là người ta làm đó. 402 đồng, 415 xu là 2 đồng, đóng rồi. Nhưng mà ngưng đó. Thấy không? Bởi vì luật ở đây nó ngồi hộp như vậy mà không có sự làm không được à. Như sao phải không? Luật lệ có như sao phải không? Chứ không phải vô ngồi về được chút nữa ra nó cày cái chân anh nó thừa nè, chết chủ nhà rồi. Khó vậy, phải giữ cái luật. Đó, rồi phải đóng assurance, rồi nó cho cái hội. Rồi lúc đó cái hội mới mua đám đất. Đã assurance cho cái đám đất nào. À, rồi người ta tới, người ta học đạo, người ta đi về tập, gặp cục đá, trật phê bể đầu, assurance đất. Mình tiến đâu đến. Thấy không? Người ta làm đúng vậy, tất cả. Cái giấy assurance đâu vậy? Có làm mà. Cho nên làm phải theo đúng luật.
Thầy con cũng có một cái bản mà ở dưới mà bần cũng xin, nhưng mà toàn cho hội cho toàn thể Úc Châu. Và cái của anh Chí thì con nghe đâu hình như chỉ có ở New South Wales.
New South Wales, bởi vì cái anh Chí là hồi đó anh Phương ủy nhiệm cho làm New South Wales thôi, không có được làm toàn cõi Úc Châu, bởi vì luật lệ mỗi địa phương khác.
Vâng.
Hồi đó là muốn xin cho New South Wales thôi.
Vâng.
Hồi đó anh Phương có mấy người có ủy quyền bấy nhiêu đó để đối với chính phủ. Có cho phép anh mới làm chứ không cho phép anh làm gì.
Dạ thưa bà thầy, ý con theo thiện ý con nghĩ con đặt vấn đề này nãy là bởi vì tiền con số bạn đạo đã gửi rồi phải không ạ?
Vâng.
Dạ thì con theo con nghĩ là
thì mình hỏi ý kiến trên tới lại. Bây giờ nghĩa là như vậy đó, nghĩa là tôi đã bàn với thầy mà thầy nói như vậy với ý kiến bạn đạo muốn thế nào.
Dạ.
Chứ mình làm sao mình nắm quyền được?
Hay là mình gửi trả số tiền lại.
Đâu làm sao anh có quyền gửi trả, anh phải họp. Anh lấy của người ta dễ, anh phải họp lại cho ta chứ. Bởi sao anh mở miệng ai mà tin?
Dạ. Tức là mình họp lại để hỏi ý kiến.
Mình họp lại, mình hỏi ý kiến. Bây giờ nó đã như vậy, cái chương trình của ta đã làm như vậy.
Dạ.
Cái policy khó đàng hoàng. Đóng assurance rồi. Đóng tiền luật sư là bảy mấy đồng. Đàng hoàng hết rồi. Chứ không phải là nói dốc. Ta nói ta có làm, nhưng mà ta không có thì giờ sắp cái giấy này cho mình coi. Tin là người ta làm rồi, thế là đâu anh Phương đã ký giấy ủy nhiệm cho người ta làm ở chủ tịch để đối với chính quyền. Rõ ràng rồi. 415 xu. 415 xu. 400 đô la 15 xu. Đóng á.
Thế này cái sự kiện. Sự kiện đó thì nhân dịp hôm nay thầy có nói thì chúng con mới hiểu rõ thêm là cái điểm mà hôm trước thầy chỉ thị cho tụi con đó là cũng như mở một cái phiên họp rồi chỉ định Trang Trí, đề cử Trang Trí làm hội trưởng hội IOU New South Wales, tất nhiên là chỉ có tiểu bang New South Wales mà thôi. Thì cái điều đó chúng tôi đã làm xong và thầy có ký kháng trong đó và đã thông báo gửi bản cho anh Trí để anh Trí làm gì. Nhưng mà rồi cái sự việc mà anh Cương và các bạn ở Mê Bình xin với liên bang, chính phủ liên bang ở tại Canberra, thì đã chính phủ liên bang đã cấp cho hội một cái pháp nhân và cái quyền có thể hoạt động trên toàn các tiểu bang nước Úc. Như vậy thì cái việc nếu mà việc anh Trí mà xin một cái hội nữa giống như toàn liên bang, một cái hội trên toàn nước Úc nữa đó, thì con nghĩ là sợ nó trùng.
Đâu có, thì New South Wales không à? Dạ. Ở đây đâu có toàn nước Úc được.
Và
thế, còn nó phải đóng nhiều tiền hơn.
Cái sự kiện mà New South Wales thế này thì trong cái hội mà trong liên bang, trong cái tổng liên bang Úc đó, Úc Châu đó, thì họ cấp cho cái quyền không phải sinh hoạt ở Mai Bình mà thôi, mà có quyền mở tất cả các chi nhánh.
Không được, anh phải theo luật địa phương. Ở bên Mỹ cũng vậy, cho anh toàn quốc nhưng mà anh phải theo luật địa phương automatic, không làm ảo được.
Dạ thưa thầy, đúng, nhưng mà trong khi mình có cái của liên bang rồi, mình dựa tham chiếu theo của liên bang để xin của tiểu bang để mình thực hiện ạ.
Thì cái này nó đã xin rồi, đã giao cho luật sư xin rồi. Là bây giờ nghĩa là các anh làm được cái đó thì anh phải cho cục đi.
Dạ, chúng con có sẵn đó, dạ,
cho công ty phải giao cho luật sư.
Dạ, có cho hết các địa chỉ ở các tiểu bang, tất cả hết thì nói.
Thì các tiểu bang copy đưa cho anh ta. Thì ta mới ngưng, chứ bây giờ kêu gì, dạ. Kêu ngưng là trong lúc mà người ta làm, người ta đóng tiền á, người ta không biết chơi với, không biết cái ví dụ gì mà kêu ngưng. Phải cho người ta kêu proof. Nói bây giờ nó giải thích như vậy, mình gửi một cái văn thư. Bây giờ như vậy ở dưới đó anh chị Cương đã xin được một cái, may mắn xin được cái toàn quốc như vậy. Bây giờ phân ra về New South Wales, thì anh lấy cái này tiếp xúc trên chính quyền.
Phải cần lấy cái
bản. Phải không? Anh lấy này tiếp xúc với chính quyền để làm việc, thế đó.
Dạ, chỉ cần khai báo với chính quyền địa phương thôi mà.
Nhưng mà cái số này, cái số tiền này là trước khi chưa xảy ra, là đã đóng tiền rồi, thế đó. Không? Mà đây là cái luật của địa phương. Luật của địa phương. Còn cái luật kia tôi không biết. Tôi thấy là mỗi chỗ nó có mỗi cái luật khác nhau. Chứ không phải mình nắm cái giấy đó rồi đi được.
Thì cái sự kiện này thì chúng con sẽ... Thực ra thì chúng con nghĩ là nếu mà đã trên cái ký cái phép của liên bang đó, thì có địa chỉ của thiền đường Newcastle, rồi tất cả các thiền đường ở các tiểu bang khác, mà trong cái đó là cái do cái chữ ký của ở liên bang, của chính phủ liên bang mà ra. Thành ra chúng con nghĩ là nếu mà được cái giấy phép chung như vậy đó, thì mình sinh hoạt ở các nơi đó,
mình chỉ cần chỗ
phần. Chỉ cần thông báo cho chính quyền địa phương
đây nơi một thôi. Chỗ một phần, dạ. Rồi mình cũng phải apply cái form này.
Vâng, đúng rồi, thưa đúng như vậy.
Luật nó phải apply vậy, đúng rồi luật sư.
Vâng.
Chứ còn ở đây theo tôi thấy đây nó nói nghe là khi người ta ra vô mà ta bị thương này bị kia bị té, phải đợi. Có policy đàng hoàng, mình phải nhớ cái đó chứ không phải là như ở Việt Nam có giấy phép sẵn đi đâu, nó có cái luật. Dân ở đây nó khó. Bây giờ mình người Việt Nam lũ tẩy chứ không nói chứ, người Úc nó tẩy chứ có chuyện về tương lai càng ngày càng đông người. Phải duy trụ cái này. Cái này là luật sư cho chú mới biết, chú mới đấm, chứ còn không chú cũng có hiểu luật. Mới đấm tiền rồi. Tôi đọc trong này mới thấy, thế ra họ kỹ càng tới vậy đó. Cũng như bây giờ căn nhà của anh Phương này, anh phải mua xưa hông. Bực tấm tóc anh mà bước xuống hông. Đầy cái chân, tôi thưa. In Canada. Nhà tôi phải mua xưa hông, bực tấm tóc. Tôi phải đấm xưa hông một té một cái là đời, nó thưa mà người ngoài quán nó không phải là như mình, đặt cái chân này đi thầy thì tất cả cho nó. Tại là bên nhà của tôi ở bây giờ tôi không phải đắm xưa một năm rồi. Trời mưa nó trật té là mình nhả xuân được.
Giờ thưa thầy, như vậy là cái bản này coi như là anh Chí đã thực hiện xong và có giá trị cho một tiểu bang New South Wales này thôi.
Không có, anh bắt đầu apply giấy tờ.
Đã apply chứ chưa cấp.
Anh đâu có chưa đăng.
Nhưng mà đã cấp chưa, chính quyền
chưa có xin.
Vậy thì cứ vậy thôi, bây giờ cái kia của liên bang thì mình có thể sao cho anh ấy được rồi.
Không, bây giờ anh đâu cần gì, bây giờ để anh Phương anh apply cũng được. Dạ. Anh ngưng ngay dưới.
Vâng, dạ.
Anh ngưng rồi.
Dạ.
Theo lệnh của anh Cang, anh không có làm.
Vâng. Cang nghe lệnh.
Anh đánh cho con này. Anh nhận được lệnh của anh Cang. Thì đúng bởi vì ta làm việc vậy. Anh đã điện thoại như là tôi khỏi. Biết chỉ biết khỏi nhưng mà không có copy người ta biết phải làm sao. Để nhiều khi anh gặp mấy cái ông mà anh nói chuyện đó, sự giúp đỡ làm sao đó, anh sẽ nói là chúng tôi bây giờ có cái liên bang cho rồi. Bây giờ đây là cái copy của New South Wales, ông có thể giúp được không? Trong buổi ăn cơm mình đã nói chuyện được. Mình giúp nhau đó. Hỏi cho ông cái gì thì tụi tôi mở cái meditation center. Những cái đó cho tôi một phần cũng được. Bởi vì ông Norman Development Economy Manager, ông có mở trang con. Và ông bây giờ ông nghe những cái bài mà tôi đọc bằng Hale và những cái bài viết bằng Hale. Ông cảm ơn lắm. Ông để ông ở trong office, ông mở thì để cho nó có cái cảm tình khi mà mình cần ở địa phương đó nhờ ông giúp. Hay là mình cần ở địa phương khác nhưng mà ta chánh quyền ta recommend cho mình được. Thì đó là cái chuyện xã giao. Và ông này thì ông xuất sắc và ông thấy rằng ở học cái pháp này nó hay. Tương lai mà ông mở cái thiền viện rồi có thể giúp những tuổi trẻ châu nó bớt cái thiền mà sĩ kê đó. Là tôi cũng mừng lắm. Và nó ông định cái ngày mà tôi đi cô có tôi về đó, là ông mời tôi đi ăn với ông chủ của ông là ông tỉnh trưởng, là ông thượng nghị sĩ. Nhưng mà về tôi bận, tôi chưa có thiết thông, cancel. Tôi không đi được, tôi bây giờ chưa cần thiết. Bây giờ mình chưa xây cất, chưa gì hết. Mà ăn rồi, cho nên bữa họp đang lại họp bữa nay á, là ở Wollongong. Ở Wollongong bữa nay á, là mời ông nội mặt ta để thấy số người của mình như thế nào, đông. Để ông có cái impression, ông thấy rằng tụi này nói có cho nó có. Nhưng mà đằng này không thấy là đem về đây thì tôi cũng chịu mà đạo thôi. Tôi còn cái mong muốn của tôi ở phương mà là mời nó mang tới. Nó mang rất bạc thiết, rất dễ thương, rất trẻ mà làm việc em nói đâu gì đó và mãi là điện thoại làm việc. Cho nên tôi bây giờ tôi cũng giới thiệu những người ta tới để đầu tư cho em. Y sốt sáng chừng nào, tôi sốt sáng chừng đấy. Khi mẹ nói chuyện với tôi rồi, sáng thì tôi đi ăn bữa cơm về, tôi điện thoại qua New York liền. New York điện thoại cho Y liền. Y kêu gỡ tất cả những cái program mà muốn khai triển như kinh tế của xin của Volkswagen. Thì đằng kia người ta đòi hỏi giấy tờ ông, thì ông nói cái gì mà nhanh, những master lương làm cái gì nhanh quá. Cấp tốc thì đằng ông phải lo nhanh liền. Một cái investment mấy triệu đô la vô đây làm ăn mà. Tôi giới thiệu một người y quan trọng là y nằm làm cái cơ quan đó. Rồi mình giúp được y ấy, thì cái chuyện nó giúp mình nó dễ, nó khó khăn. Cho nên cái xã giao ở từng trên mình phải có. Mà người đó là rất quý chú Trí, rất coi như người gia đình, rất thiết, mặt lanh lẹ, dễ thương, bạc thiệt. Chứ không có bao giờ đi ăn nha, đi ăn restaurant nó dám lấy tiền. Biết coi 300 mấy cái xưởng vui đúng không? Vô ăn rồi cái chụp hình, chủ nhà hàng chụp hình, rồi còn bắt tay tôi giới thiệu là không có lấy tiền, chúng tôi đãi không? Chung tự đại không?
Cái đó là tham nhũng có bằng chứng.
Không phải tham nhũng có bằng chứng. Bởi vì người ta thấy là cái ông này, ông tới đó là ông quen đâu.
Vâng.
Ông chỉ đem lại cái lợi cho restaurant. Vì ông coi nó mấy trăm cái sữa không dễ gì mà ông tới restaurant đó ông ăn. Nhưng mà ông tới restaurant đó thì tôi thấy lạ, tại sao chủ sữa còn chụp hình tôi nữa. Rồi còn muốn đến cho anh chụp hình rồi bắt tay.
Thức ăn thức tài chứ đâu phải làm những
ý hy vọng là tương lai mình mở xưởng đó, mình làm hội hè rồi. Chứ không phải là tham nhũng. Nó là xã giao với mình.
Economic nhận
tin đó.
Cái đó là những muốn làm mà không hay.
Thì cái chuyện đó là cái chuyện xã giao qua lại. nghe không? Mình thấy rõ là cái chuyện làm ăn ở đây họ cũng xa giao như vậy. Thì mình thấy là cái con người mà tại sao anh Cang không đi tới cái restaurant đó mà được người ta mời tôi ăn, dẫn tôi là phải trả tiền chứ. Ừ, không có vụ đó, mà tại sao ông này lại có cái favor đó. Mình phải nghĩ cái chiều sâu xã giao của người này, nó có thể giúp mình được cái gì ở tương lai. Nếu mình cần xin miếng đất của, để nói như là chùa hay là thiền viện rồi, mình có cái khả năng ngoại giao của người.
Thưa thầy, mình như vậy mình có phải cái lỗi lợi dụng
không? Phải lợi dụng, cái đó là mình giúp ta trước. Xem mà tôi giúp người ta tới đầu tư, tôi giúp người ta tới đầu tư mà người ta phải cảm ơn tôi. Đầu tư cho xứ này mà tôi giúp trước, người ta không phải tôi giúp, người ta lợi dụng tôi trước, tôi đâu phải lợi dụng người ta. Phải hiểu chỗ này. Cho nên nhiều khi không nghĩ sâu và không thấy rõ, nói một câu lợi dụng là tạc. Cũng như cộng sản mới nói một câu nên bóc lột, đi sai đường thì thấy luôn. Cái sự thật là có qua có lại. Cái đó là một cái đà để mình có thể phát triển được và giúp xã hội được. Chứ mình không phải lợi dụng để cá nhân ăn uống sung sướng, giàu có, không có cái gì đó. Nhưng mà mình muốn có một cái chỗ mà quen biết đông để mình có khả năng giúp đỡ cái xã hội, nhân loại. Cái đó cái nào cũng có chuyện cần thiết hết rồi. Chứ mình không có thể mà lấy cái chuyện nông cạn nói chuyện nó đặt. Mình phải lấy cái mở rộng ra nói chuyện để hiểu nhau, để hiểu cái lực lượng. Tại nên nhiều người họ không hiểu, nghe chút cái chấp, nghe chút cái chấp không được. Tìm hiểu mình có thể là cũng như nghe cho những hòa giảng, mình phải tìm hiểu thôi. Trình độ dễ, nó ba mấy tuổi mà là muốn đi như người nhà quê á. Trước nó ở thôn quê, mà bây giờ ra nó giảng. Mình thấy mình phải tìm hiểu khả năng học nó ở đâu mà bây giờ nó giảng được. Rồi mình thấy cái sáng suốt của nó ở đâu, làm sao nó có. Nó nhờ cái tu, bây giờ mình nắm cái tu, mình cũng như nó, mình sáng suốt, mình liên tập. Thì mình đi nhanh hơn. Mình thấy không? Chứ đừng có chấp nó ôm cái thằng đó, nói bậy không. Mình bậy trước, rồi mình hạ mình xuống, mình tìm cái hay của người ta. Nó có cái nào nó mới dám ra nó xin cha cho đây ta đóng người ta đâu, ai như là đứng lên xin cha đâu. Thấy không? Thì mình phải tìm hiểu ta sao. Mà nó ngon lành, nó là cha lục của nó rồi đúng chuyện hết, chứ không phải lục của người ta. Có thể mình nói nó làm sao? Mình có khối óc, mình có tư tưởng, mình có sự thanh tịnh, mình hiểu giá trị. Cái hay mình học, cái dở mình học. Thì lúc nào mình cũng tiến, mình không có thiệt thòi. Không ai mình thiệt thòi. Mà có cái mình chấp mình nói, ôi, không cần nghe nữa. Không cần nói chuyện. Cái đó là mình đâu có phát triển. Mình đâu phải người đạo, đạo là phải mở tâm. Đạo là mở chuyện. Cho nên mấy người đi giảng đạo, anh thấy vô nhà người ta nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Bị người ta chửi đuổi nhưng cũng nói hoài. Anh thấy không? Là nó muốn trao một cái gì cho đối phương mà đối phương chưa tìm hiểu được. Thế nhưng nhiều người Mỹ cũng những người Úc cũng những người mấy tiếng họ nói hoài, không giấu nói hoài mà nói tới đuổi ra đó ra. Rồi ở bên Florida có một ông đó, ông tới nhà mà bị bà đuổi cổ. Chỉ vô tôi thì tôi nói ông nghe rồi ông nói nhắn cũng thượng đế giảng sư cảm ơn ông đã. Tôi nói ông nói lý không, nhưng mà thực hành không có. Tại sao ông còn bệnh ở trong lòng? Thì ông gặp tôi, ông thấy ông ra mồ hôi. Tôi đâu có mồ hôi, ông ra mồ hôi nhiều. Ông chịu nghe. Rồi có cái cơ hội trao đổi với nhau, thấy không? Người ta không biết thì nói là tôi ông tới làm phiền, tôi đuổi khổ ông ra. Ông cũng nói lặp lại những cái lời chân lý của Chúa cho ông, đâu có nói vậy. Cho nên nhiều...